3. Một hình ảnh của nhân tính. Chuyến bay của tôi từ Chicago về Boston bị lỡ. Tôi đến sân bay Boston chậm 3 tiếng đồng hồ. Khi tôi từ phòng đợi bước ra, tôi thấy bạn tôi, Kevin Bowen và cô con gái ông, Lily, đang đứng đợi tôi. Hầu như lần nào tôi đến Boston, Kevin cũng lái xe ra đón tôi. Lần này thật đặc biệt là có cả cô con gái của ông. Tôi nhớ năm 1993, khi chúng tôi đến Boston, thì Lily vừa được mấy tháng. Một ngày chủ nhật, gia đình Kevin đưa chúng tôi ra cảng Boston chơi. Cô bé Lily khóc mãi. Vợ chồng Kevin không làm sao dỗ cô bé nín được. Và ngay lúc đó, nhà thơ già cùng đi với tôi đón cô bé bế vào lòng. Và ông quay mặt về phía biển xa, rồi ông hát ru cô bé. Ông hát một bài hát ru mà những bà mẹ Việt Nam từ bao đời nay đã hát để ru con mình. Lúc ấy, nhìn ông thật cô đơn và thật đẹp. Chỉ sau đó ít phút, như có pháp thuật, ông đã làm cho cô bé Mỹ nín khóc và từ từ ngủ trong vòng tay của ông, vòng tay của một người xa lạ. Người trước đó chừng 20 năm đã một sống một chết với cha cô ở chiến trường Việt Nam. Tôi nghĩ sau này lớn lên đến cái tuổi cho cô biết suy ngẫm và biết buồn, thì câu chuyện ấy chắc sẽ cho cô nhiều cảm xúc và ý nghĩa. Câu chuyện ấy sẽ nói cho cô một điều gì đó thật bình dị mà cũng thật lớn lao. Sau mấy ngày ở nhà cô trong chuyến đi này, tôi đã kể cho cô bé 10 tuổi câu chuyện đó như tôi đã kể một câu chuyện nào đó cho con gái tôi nghe. Lily ngồi nghe và mỉm cười. Rồi cô nói cô còn bé quá nên chẳng biết gì. Chiều ấy bên cảng Boston là một chiều đầy gió. Một người đàn ông xa lạ bế một cô bé mấy tháng tuổi xa lạ và hát ru cho cô bé ấy ngủ luôn luôn hiện lên trong tâm trí tôi như một hình ảnh đầy ý nghĩa và xúc động. Lúc ấy, cuộc sống đã mượn nhà thơ kia và cô bé Lily để nói với thế gian một điều đầy ý nghĩa. Hành động lúc đó của nhà thơ, tôi tin, chỉ là một hành động vô thức. Đấy là hành động bản năng của con người được thức dậy trong hoàn cảnh ấy. Nó không cho phép người ta thờ ơ trước tiếng khóc nức nở như không thể dứt của một đứa trẻ. Chúng ta không thể cầm lòng, dù tiếng khóc ấy đôi khi là tiếng khóc sinh lý của một đứa bé 2 tháng tuổi. Nhưng khoảnh khắc ấy quá ít trong đời sống chúng ta. Nó như cái đẹp bất chợt hiện ra. Nó xóa đi mọi ranh giới của thù hận và cảnh giác. Có thể nhà thơ già đó chẳng còn lúc nào nhớ lại buổi chiều ấy. Tôi tin rằng, nếu ở giữa thủ đô Hà Nội, trước các quan chức và công chức khác, ông không bao giờ đủ bản lĩnh để làm cái điều giản dị và đẹp đẽ kia. Ông sẽ sợ người khác cho ông là một kẻ phi chính trị, và có thể ông lại lên giọng nói những điều tồi tệ về đất nước của cô bé 2 tháng tuổi ấy. Nhưng nỗi sợ hãi ấy của ông cũng hoàn toàn dễ hiểu. Ôi, một đứa trẻ khóc mãi bên bờ biển trong một buổi chiều đầy gió lạnh, chẳng lẽ không làm động lòng chúng ta hay sao? Dù nay mai nó là người Mỹ, là nước Mỹ, nó có thể trở thành Tổng thống Mỹ và tiến hành một cuộc chiến tranh với hình thức nào đó với dân tộc chúng ta. Nhưng bây giờ nó bé bỏng nhường kia, trong sáng nhường kia, yếu đuối nhường kia, sợ hãi nhường kia. Tiếng khóc của nó không một chút gì khác với tiếng khóc của con ta. Tôi đã kể câu chuyện này cho cô bé. Nhưng Lily chưa đủ lớn để xúc động và tìm thấy ý nghĩa của buổi chiều ấy. Nhưng buổi chiều ấy thi thoảng lại hiện lên trong tâm trí tôi. Nó giản dị nhưng thật diệu kỳ. Buổi chiều ấy như một hình ảnh chứa đựng chân dung nhân tính của thế gian. Năm 1997, tôi trở lại Mỹ lần thứ 3. Lily đã 5 tuổi. Tôi tìm cách nói chuyện với cô bé, nhưng cô luôn luôn tránh mặt. Mỗi lần tôi đưa máy ảnh lên chụp cô, thì cô lại quay đi hoặc nấp sau lưng mẹ. Và bây giờ, cô đã 10 tuổi. Cô lớn một cách tôi không thể hình dung nổi. Đôi mắt xanh da trời trong sáng, mái tóc vàng để xõa. Cô bước đến mỉm cười chào tôi như một thiếu nữ thực thụ. Cách đây 2 năm, Kevin viết thư cho tôi nói, ông vừa làm sinh nhật lần thứ 8 cho Lily, và ông không ngờ cô bé đã lớn lên nhanh như vậy. Và bây giờ đến lượt tôi không thể hình dung thiếu nữ đứng trước tôi là cô bé 2 tháng tuổi trên cảng Boston 10 năm về trước, là cô bé 5 tuổi thường nấp sau cửa nhìn tôi 5 năm về trước. Thời gian thật kỳ diệu. Thời gian làm cho một cô bé 2 tháng tuổi với những sợi tóc lơ thơ và hay khóc, biến thành một thiếu nữ 10 tuổi xinh đẹp và trong sáng đang đứng trước tôi. Nhưng thời gian cũng thật nghiệt ngã. Nó làm tôi từ một chàng trai tóc dày, ria mép rậm, trở thành một người đàn ông tóc rụng, ria mép bạc và thường thức khuya để nghe tiếng chuông gió trên ban công hay tiếng mèo gào trên mái nhà hàng xóm. Thời gian đôi lúc tôi nghĩ giống như sự nở của hoa quỳnh. Nó làm cho mọi đời sống đi đến đỉnh điểm của cái đẹp và cũng làm cho tất cả một lúc nào đó rơi vào tận cùng của sự tàn lụi. Mỗi một ngày, tôi nghe được thời gian đang từ từ ra đi khỏi đời sống của tôi. Nhưng trong sự ra đi ấy, nó luôn luôn để lại trên đường đi của nó ánh sáng của những vẻ đẹp kỳ diệu. Thời gian đã ban phước cho mỗi một chúng ta quá nhiều. Chúng ta không thể cản được thời gian, nhưng chúng ta có thể đồng hành cùng thời gian. Và khi chúng ta đồng hành được cùng với thời gian, thì nghĩa là chúng ta tồn tại mãi mãi cùng nó. Đêm đầu tiên ở Boston, tôi ăn bữa tối cùng gia đình Kevin, và tôi nhớ ngôi nhà của mình vô hạn. Tôi nhớ con gái tôi với một nỗi nhớ riêng biệt không bao giờ có đối với bất cứ ai. Buổi sáng trước khi tôi ra sân bay, tôi vẫn ngồi trước màn hình computer để viết một tiểu phẩm nhỏ cho trường nơi con gái tôi học. Trước đó 2 ngày, con gái tôi đến trước tôi và hỏi, "Con muốn nhờ bố một việc có được không?" "Bố sẵn sàng," tôi nói. Và con gái tôi nhờ tôi viết một tiểu phẩm về bảo vệ môi trường. Tôi nghĩ mãi mà không biết sẽ viết như thế nào. Cuối cùng, tôi đã viết về những cái cây trong cuộc rời bỏ mặt đất ra đi. Những cái cây ra đi như một thông điệp gửi lại con người về sự hung bạo của họ. Những đứa trẻ đã khóc mãi về sự ra đi của những cái cây và bầy chim. Mặt đất trở nên hoang vu và câm lặng. Nhưng rồi một đứa trẻ đã phát hiện ra nó có một cái hạt cây giấu trong cặp sách. Cái hạt cây đẹp như một viên ngọc. Và những đứa trẻ quyết định gieo cái hạt cây ấy xuống mặt đất của thế gian. Đêm qua tôi ngồi nói chuyện với Kevin. Chúng tôi nói chuyện về những đứa trẻ. Có bao nhiêu phần trăm trong những đứa trẻ trong sáng và đáng yêu đang lớn lên quanh chúng ta sẽ trở thành những kẻ giết người có tổ chức, hoặc nhân danh hòa bình hay công lý? Có bao nhiêu đứa sẽ trở thành những người bệnh tật, đói khát và tuyệt vọng? Có bao nhiêu đứa sẽ trở thành thi sĩ? Và bao nhiêu đứa sẽ trở thành những tên độc tài có thể hủy hoại tinh thần của cả một dân tộc trong nhiều thế hệ? Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi nằm và nghĩ mãi về các con tôi, về những đứa trẻ đang lớn lên trên xứ sở chúng ta. Những đứa trẻ ở xứ sở chúng ta đang ngày một mất đi tuổi thơ trong chính thời gian ấu thơ của chúng. Chúng học gì ở trường? Tôi cảm thấy chúng là những robot mỗi ngày đến trường để nạp thêm chương trình mới được soạn thảo vào trong ổ cứng. Và những cuộc thi cử giống như chúng ta gõ lệnh bằng con chuột để kiểm tra sự nạp chương trình của chúng ta mà thôi. Và chúng ta đang thỏa mãn, một sự thỏa mãn đầy tội lỗi. Trong một lần nói chuyện với các giáo viên dạy văn giỏi toàn quốc do Trường Đại học Văn hóa tổ chức, tôi có nói với các giáo viên dạy văn rằng ngay chính tác phẩm bất hủ nhất của văn chương cổ điển Việt Nam là truyện Kiều, thì khi chúng ta đi học, chúng ta cũng không được học những phần nhân văn nhất, đẹp nhất của tác phẩm, mà chúng ta chủ yếu học về lòng hận thù. Các giáo viên đã đồng ý với ý kiến của tôi. Chúng ta đã quên việc quan trọng nhất của một nền giáo dục là xây dựng nền mỹ học trong mỗi học sinh. Bởi khi con người có khả năng nhận biết cái đẹp, thì họ biết lựa chọn hành động cho cái đẹp. Khát vọng cuối cùng của chúng ta về con người là vậy. Những sai lầm của giáo dục chúng ta không phải do những cá nhân giáo viên. Những sai lầm ấy thuộc về một hệ thống khác. Có nhiều lúc con gái tôi nhờ tôi giảng cho cháu một bài thơ trong sách giáo khoa. Tôi hoàn toàn hoang mang, bởi tôi không biết sẽ phải nói như thế nào với con gái tôi. Tôi không thể nói đó là một bài thơ dưới mức trung bình, một bài thơ nhạt nhẽo. Càng không thể nói đó là một bài thơ giả dối. Con gái tôi còn nhỏ, cháu sẽ không thể chịu đựng được điều ấy. Vậy thì tôi phải làm gì? Tôi nhớ khi con gái tôi lên 4 tuổi, có một lần cháu đã không nghe lời tôi. Cháu ném con búp bê tôi mua cho cháu xuống gầm giường và nói, "Không cần." Tôi không nói gì. Buổi tối hôm đó, tôi đến bên con gái tôi và kể một câu chuyện. Có một người cha đi vào rừng, một con hổ hung dữ nhảy ra chặn đường người cha và gầm lên, "Ta sẽ ăn thịt ngươi, muốn sống, ngươi hãy quay trở lại. Dù chết, ta cũng không bao giờ quay lại." Người cha nói, "Ta phải vào rừng để ngắt bông hoa đẹp nhất ở đó mang về cho con gái ta." "Ngươi không sợ chết ư?" hổ hỏi. "Không." Người cha mỉm cười nói. "Vì sao ngươi lại không sợ chết?" Hổ lại gầm lên. "Vì ta yêu con gái ta." Người cha nói. "Vì niềm vui của con gái ta mà ta không sợ chết." Rồi người cha lại đi ra biển. Một con cá mập hung dữ bơi đến và nói, "Ta sẽ nuốt ngươi vào bụng ta. Nếu ngươi biết sợ thì hãy mau mau quay lại bờ." "Ta sẽ không bao giờ quay lại." Người cha nói, "Ta phải lặn xuống nơi đáy biển sâu nhất để mang về cho con gái ta viên ngọc trai lớn nhất và đẹp nhất của biển cả." "Ngươi quả là một kẻ không biết sợ chết," cá mập nói và nhe hai hàm răng nhọn hoắt. "Cái gì làm cho ngươi không sợ hàm răng nhọn sắc kinh khủng của ta?" "Tình yêu của ta với con gái ta làm cho ta không sợ chết," người cha hãnh diện nói. "Vì con gái ta mà ta sẵn sàng chết." Nói xong, người cha cười vang. Tiếng cười của người cha làm cho con cá mập sợ hãi và biến mất. Khi tôi kể câu chuyện này trong buổi tối ấy, con gái tôi nằm trên giường im lặng lắng nghe. Rồi con gái tôi từ từ úp mặt vào gối. Khi tôi kể xong, con gái tôi vẫn nằm như vậy. Tôi nghĩ con tôi đã ngủ. Tôi khẽ khàng xoay người con tôi lại. Và tôi nhận thấy trên gương mặt tơ non của cô bé 4 tuổi đầm đìa nước mắt từ khi nào. Vâng, tất cả chỉ giản dị như vậy. Câu chuyện chỉ có thế. Năm nay con gái tôi đã ngoài 20 tuổi. Cháu có thể chẳng còn nhớ câu chuyện xưa tôi kể cho cháu nghe. Nhưng một buổi tối của một ngày ấu thơ, cô bé 4 tuổi ấy đã nức nở. Cô bé ấy khóc không phải vì sợ hãi, không phải vì cô bé ấy thương người cha của mình, không phải vì cô bé ấy nhận ra khuyết điểm của mình. Cô bé khóc vì một điều gì đó đã xảy ra trong tâm hồn cô, dù cô bé ấy chẳng thể nhận ra. Tôi gọi những điều xảy ra trong tâm hồn con người như thế là những sự kiện của tâm hồn. Bây giờ con tôi chẳng còn nhớ câu chuyện ấy, giống như muôn vàn bài học đạo đức vụng về chúng ta vẫn dạy cho những đứa trẻ trong những năm tháng qua. Nhưng buổi tối ấy có một điều gì đấy mà tôi vẫn chưa kịp gọi tên đã nảy mầm trong tâm hồn một đứa trẻ. Tất cả bắt đầu như vậy, và đơn giản chỉ là như vậy. Năm 2007, tôi trở lại nước Mỹ. Lily 14 tuổi và đẹp rực rỡ. Sau một chút ngỡ ngàng, tôi mới nhận ra cô. Những người hàng xóm của Kevin đã đưa con cái họ đến chào tôi. Đêm ấy, bên cạnh chiếc lò sưởi, tôi đã thức gần tới sáng. Tôi lại nhớ tới lá thư Kevin viết cho tôi cách đó 4 năm. "Thiều thân mến, chiều qua Lily và tôi đã trèo lên đỉnh một ngọn đồi. Từ đó, cha con tôi như nhìn thấy phía bên kia trái đất và chúng tôi nghe thấy tiếng chó sủa ở làng chùa." Đấy là lá thư mà tôi không thể nào quên được. Bởi thế, khi trở lại vùng đồi ở ngoại ô Massachusetts, tôi như trở lại quê hương mình sau nhiều năm xa cách. Bởi ở đó có những người vẫn nghe thấy tiếng chó sủa ở làng tôi. Một tuần sau khi tôi đến Mỹ thì tới sinh nhật của Lily. Tôi đã nói với cha mẹ cô để tôi tổ chức sinh nhật cho cô. Trước đó mấy ngày, tôi hì hụi vẽ một bức sơn dầu những bông hoa tím tặng cô. Và trong buổi tối sinh nhật của Lily, tôi đã nói với những người tới dự sinh nhật của cô. Tôi tổ chức sinh nhật cho Lily, nhưng là để làm nên một buổi tối cho chúng ta, một buổi tối của hòa bình và của cái đẹp trên thế gian này. Rồi sẽ đến một ngày tôi không thể trở lại mảnh đất này được nữa. Con trai tôi sẽ lại đến đây để tổ chức sinh nhật cho một cô bé 14 tuổi nào đó. Và nó lại thay tôi làm nên một buổi tối hòa bình và của cái đẹp cho thế gian này. Phụ lục. Bài thơ. Con gái ơi, cho con gái Tuyết Ngân. Con mặc chiếc váy mỏng như khâu bằng những cánh hoa tầm xuân. Con đi đôi giày nhỏ như làm bằng hai chiếc kén tằm vàng. Trên con đường trước nhà ta đầy đá, con chạy ra đón cha. Hai bên đường những cánh bướm còn non, bay như dính vào không gian. Đó là chim bồ câu tí hon, trong miền riêng của con trong trắng. Niềm xúc động trong cha dâng lên đến tận cùng, làm buốt chân tóc trên đỉnh đầu cha. Những sợi tóc tơ con ròng ròng từng sợi nước, mát rượi chảy tràn từng ống xương cha. Con gái của cha ơi, cha nghe thấy có tiếng cười lạ. Cha nghe thấy có tiếng người lạ, dẫu không gọi tên con cũng không gọi tên cha. Mà sao cha sợ run lên? Cha mở đời cha như mở một tấm lót, bọc lấy con và bế con lên. Chỉ như thế cha mới có thể nhắm đôi mắt lại, hôn dịu dàng lên mái tóc con. Chỉ như thế chiều nay con mới không òa khóc. 4. Thông điệp từ một đêm trăng. Đêm qua tôi chợt tỉnh giấc. Ngay lúc đó, tôi nhận ra căn phòng tôi ở tràn ngập ánh trăng. Tôi ngồi dậy đến bên cửa sổ. Đêm nay có lẽ sắp rằm. Trăng tròn quá và trong quá. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn trăng trên bầu trời từ một xứ sở xa lạ. Vầng trăng có gì khác khi tôi nhìn từ nơi này? Không có gì khác cả. Chỉ có nỗi nhớ cố hương từ nơi này trong một đêm trăng im ắng. Và lúc đó, tôi chợt nhớ đến câu thơ của nhà thơ Việt Phương. Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ. Thật hài hước và thật đau đớn. Nhà thơ đã nói đúng nỗi đau đớn ấy của chúng ta. Tại sao chúng ta lại có những năm tháng như thế? Tại sao? Dù có trả lời được, thì tôi vẫn cứ phải hỏi tại sao. Tại sao? Vầng trăng, một biểu tượng của cái đẹp. Cái đẹp không thuộc quyền sở hữu của một quốc gia nào, của một quyền lực nào. Khi một quyền lực nào đó định chiếm hữu cái đẹp, thì cái đẹp biến mất. Cái đẹp ấy luôn luôn ở trên mọi quyền lực, tỏa sáng chúng ta, ngự trị chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Tôi ngắm trăng khi đang ở trên nước Mỹ. Và những người thân của tôi ngắm trăng từ mảnh đất cố hương tôi. Chúng tôi cùng nhận ra vẻ đẹp ấy và cùng chiêm ngưỡng. Tại sao chúng ta lại có những tháng năm như thế? Và tại sao chúng ta lại không nói như thế về những tháng năm tương tự của chúng ta? Sau chuyến đi Mỹ đầu tiên trở về, tôi về quê đúng dịp Trung Thu. Bác gái tôi, một người nông dân hơn 80 tuổi, gần như không biết chữ, hỏi: Mỹ có rằm Trung Thu không hỡi cháu? Không có bác ạ, nhưng họ cũng có trăng. Trăng của họ thế nào? Cả thế giới này chỉ có một vầng trăng thôi bác ạ. Trăng đang ở giữa làng mình, xa thế mà họ cũng nhìn thấy à. Khi trăng đang ở trên đầu mình thì nhiều nơi khác cũng thấy trăng trên đầu họ, bác ạ. Lạ nhỉ? Tôi chỉ nói đến đó với bác tôi thôi, bởi lúc đó tôi nhận thấy gương mặt bác tôi vẻ tư lự. Bác tôi đã đang nghĩ tới một điều gì đó. Câu trả lời của tôi như vậy đã hoàn thành. Tôi có viết một truyện ngắn có tên Chạy trốn khỏi vầng trăng. Chuyện kể về một người đàn bà quá chồng bởi chiến tranh. Chị cố trốn chạy khỏi tình yêu của một người đàn ông dành cho chị. Nhưng đêm đêm, vầng trăng lại mọc trên đỉnh đồi trước nhà chị. Trăng đẹp quá. Và chị không chịu nổi sự cô đơn và một điều gì đó thức dậy trong lòng chị. Chị không thể thờ ơ trước những điều kỳ diệu trong đời sống. Chị lao theo tiếng gọi của tình yêu. Những lời thị phi và cái phẩm hạnh phong kiến như đám mây đen vào khoảnh khắc nào đó lại che khuất vầng trăng trong lòng chị. Nhưng trăng lại hiện ra, lại tỏa sáng lộng lẫy và chị lại lao ra khỏi nhà. Vừa chạy chị vừa khóc trong hạnh phúc. Trong đau đớn dằn vặt, chị muốn có hạnh phúc, nhưng chị sợ hãi. Chị nghĩ, chỉ có một con đường là chị chạy trốn khỏi vầng trăng, nghĩa là chị phải chạy trốn khỏi cái đẹp. Chị bỏ nhà vào sống trong hang núi tối tăm, nhưng cái đẹp đã ở trong tâm hồn chị. Vầng trăng luôn luôn ngự trị trong tâm hồn chị. Bởi thế, Với những người như chị, càng ở trong tăm tối nó càng tỏa sáng rực rỡ. Trong một đêm mùa hạ ở quê, tôi cùng cha tôi ngồi ngoài sân rất khuya. Làng quê trong đêm trăng yên tĩnh trở nên huyền bí và mênh mang vô tận. Trăng vằng vặc trên sân nhà, soi rõ cả những con kiến lang thang trong đêm. Thỉnh thoảng, những ngọn gió mùa hạ từ cánh đồng thổi về, làm xôn xao những vòm lá trong vườn. Cả vòm cây lấp lánh như giác vàng. Và trong những cơn gió thổi về, tôi nghe tiếng cuốc từ cánh đồng xa buồn bã. Lâu lắm rồi tôi mới lại nghe tiếng cuốc. Có những năm tháng dài, những con cuốc không biết đi đâu. Tôi hỏi thì cha tôi bảo, người ta săn bắn chim chóc nhiều quá, đến chẳng còn một con nào. Nhưng đêm ấy, tôi lại được nghe cuốc kêu. Tiếng cuốc kêu đều đều suốt đêm, kêu như lời của một kẻ tri âm, kêu như một nỗi buồn đau dằn dặt, kêu như đang xé từng mảnh phổi của mình, kêu như những bước chân tiến dần về cái chết, kêu như nỗi oan ức của mọi thời đại, và kêu. Hai cha con tôi ngồi im lặng trong đêm trăng của làng quê. Cha tôi lúc đó đã 80 tuổi, tôi đã ngoài 40. Cả hai người đàn ông ấy đã đủ thời gian sống để biết im lặng. Bỗng cha tôi quay về phía tôi và nói, nếu hai anh em con có tiền thì xây một trái nhà lên 2-3 tầng. Thành phố loạn lạc thì vợ chồng con cái về làng mà ở. Nếu nước lớn thì có nơi mà chảy nước. Hai anh em cố mà làm sớm, con ạ. Khi cha tôi vừa nói xong thì tôi cảm thấy một luồng khí lạnh tràn qua người tôi. Cha tôi là một người nông dân, sau này tham gia cách mạng và về hưu. Nhưng bản chất cha tôi vẫn là một người nông dân. Tôi chưa bao giờ nghe cha tôi nói những điều như vậy. Cha tôi không có ngôn ngữ ấy. Cái ông thường xuyên nói cả đời, là đạo làm người. Ông nói một cách đơn giản và cụ thể. Những gì ông nói từ trước tới giờ không ngoài những việc cụ thể hàng ngày và với những người cụ thể trong làng, trong họ và trong gia đình. Câu nói của cha tôi đêm ấy là một thông điệp. Ai đó từ chốn cao xanh đã mượn cha tôi, một người già 80 tuổi, để truyền đi thông điệp ấy chăng? Sẽ có một thay đổi lớn lao hay một sự bất trắc khủng khiếp trong đời sống của chúng ta chăng? Có, tôi tin là có. Con người sẽ phải chịu những hậu họa khủng khiếp do chính con người gây ra. Khi cha tôi đi nằm, vì ngồi lâu ông thấy đau lưng. Tôi ngồi một mình giữa sân nhà dàn dụa ánh trăng. Những con kiến vẫn đi. Lúc nào những con kiến cũng vội vã. Chúng đi không ngưng nghỉ từ lúc sinh ra cho tới lúc chết. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy lũ kiến ngủ. Ngày còn bé, tôi hỏi mẹ. Mẹ ơi, những con kiến đang ngủ hả mẹ? Mẹ tôi không trả lời được câu hỏi của tôi. Tôi ngồi im lặng trong tiếng cuốc kêu đều đều từ cánh đồng xa vọng về. Tôi đã kể câu chuyện về cha tôi cho một số người nghe. Nhưng tôi biết chỉ một hai người trong số đó suy nghĩ về câu chuyện ấy. Những người khác nghĩ tôi lãng mạn, nghĩ tôi bị bệnh tâm thần trong một giây khắc nào đó. Nghĩ tôi là kẻ tuyệt vọng và có thể là kẻ hão huyền. Tôi không đợi chờ lòng tin của họ vào câu chuyện ấy. Nhưng với tôi, đó hoàn toàn là một thông điệp. Tôi đã nghe được thông điệp ấy, và tôi có nghĩa vụ chuyển tiếp thông điệp ấy cho người khác. Tai họa sẽ giáng xuống đầu chúng ta bởi chính tội lỗi của chúng ta. Dù chúng ta vẫn ngày ngày đọc lời biện minh cho những tội lỗi ấy. Đã có một lần cha tôi nói về việc xây dựng nhà cửa. Đó là năm 1986, khi tôi đang học ở Cuba. Tôi nhận được thư cha tôi. Trong thư có đoạn, bố vừa mới xây xong được trái bếp, để sau này bố có mất đi thì anh em có chỗ mà đun nấu. Tôi đã rơi nước mắt khi đọc đến đoạn ấy. Cha tôi đi thoát ly hơn 40 năm rồi về hưu. Ông trở về làng vì đấy là nguyện ước của ông. Nếu ở lại thành phố, ông cũng không có một nơi nào để ở. Khi về hưu, ông được tặng một chiếc tủ đựng quần áo đánh vét ni vàng như bôi nghệ, có lẽ đóng bằng gỗ gạo. Một loại gỗ mà tôi gọi là gỗ giả dối, vì hầu như nó chẳng dùng được vào việc gì. Sau 3 năm, Chiếc tủ bị mọt gần hết. Cha tôi ngậm ngùi chẻ ra làm củi đun, nhưng chỉ có khói mù mịt mà không có lửa. Sau này, những người khác làm quan quá sung sướng. Những người về hưu tay trắng như cha tôi tự an ủi. Mình hy sinh làm cách mạng cho thế hệ sau sung sướng mà. Đúng, thế hệ những người cách mạng như cha tôi đã mang lại lòng tin bất diệt cho nhân dân. Tôi khó có thể tìm được những người cách mạng như thế sau thế hệ cha tôi. Vì thế khi về hưu, ông bắt tay nuôi lợn nái và dành dụm tiền nong để 8 năm sau, ông mới có cơ hội xây được gian bếp tạm tươm tất. Và ông hạnh phúc. Công việc xây dựng nhà cửa của cha tôi gần 20 năm trước là công việc chuẩn bị cho điều kiện sinh hoạt. Còn ý định xây dựng nhà cửa của cha tôi gần 20 năm sau là thông điệp về những tai họa của kiếp người một ngày nào đó có thể giáng xuống. Phụ lục, bài thơ, dưới trăng và một bậc cửa. Tràn đến bậc cửa rồi, những chiếc lá non mạ bạc đang múc từng thìa trăng. Những bóng cây say đổ vào nhau, dạt theo những lớp sóng trăng, con dế mèn lãng mạn, con gián khát thèm, những mối tình đang đến và đang chia xa, những bối tóc quá bụa sổ tung cười ngất, những xé rách, những vá liền, những phân tán, những khô cong và những... Em đã đến trước trăng, em chỉ thở được trong khoảng đục của thời gian, không gian, tràn qua bậc cửa rồi. Không thể nào tìm được người quen trong đêm nay. Tôi bò qua bậc cửa nhà mình. Con gián xòe xòe cánh bay. Chuyến vận hành mông lung mang theo ổ trứng. Vệt chói sáng ghê rợn và kỳ thú. Càng xa càng gắt càng tê liệt. Những rễ cây ân ái dưới đất nâu. Sự ân ái phì nhiêu và rụng lá. Nhân loại bày ra trong giấc ngủ mụ mị. Càng mơ càng cuốn bước chân. Không có bậc cửa nào cho tôi bò qua. Những con sâu, những vệt sáng ngắn chảy từ gốc lên cành. Chúng ngoan ngoãn liếm trăng trên những thìa lá mạ bạc. Lũ trẻ còng queo ngủ, những dãy số đánh lừa và phản bội chúng. Trong mơ chúng có liếm trăng trên vòm lá kia không? Sự cấu tạo trăng, sự cấu tạo côn trùng, sự cấu tạo người. Sự cấu tạo nào nhiều máu hơn, sự cấu tạo nào nhiều bóng tối hơn. Tội ác khe khẽ bế từ thiện ngủ mệt mỏi sang giường người khác. Cơn mơ bàn chân trần tướp máu. Đi trên những mảnh chuông vàng thánh thót. Ngân trong cái lưỡi trăng chói sáng và sắc lẻm. Lách vào hư vô nhựa chảy ròng ròng. Không thể nào tìm được em trong đêm nay. Những ngôi nhà, những ổ đất nghi ngờ đóng cửa. Dưới mái dạ sũng trăng. Còn bóng cái chữa hoang ngơ ngác và thường chết ngất, chỉ còn tiếng nước thánh thiện vang xa. Niềm an ủi cuối cùng là sự kiệt sức. Hai cánh tay tôi, hai vây cá rách tướp, dìu nỗi sợ chữa hoang đi tìm ổ đất buồn. Chảy ướt nỗi buồn, chảy ướt niềm hạnh phúc, chảy ướt những gì nhân loại đang do dự. Như một nồi bột bánh, đặt dần và bốc hơi trên mặt đất đói mềm, những con chó ngửa mặt tru trăng. Không có chức năng canh giữ, không có cơn sốt dại, không có. Những cánh rừng đang khóc, linh hồn cây vụt dậy từ ổ lá mục, mở ra đêm vũ hội bầy bọ chó. Cố hương buồn rã cánh, cố hương mê mẩn và lạc đường. Trong những cánh rừng đầy quỷ, không thể nào tìm được người quen trong đêm nay. Đã tràn qua bên kia, những bầu vú tươi non trở lại, những hơi thở được đốt nóng trở lại. Trên mảng tường ẩm mốc, bầy kiến lang thang theo tri giác của mình. Con đường kiến miên man cơn sốt. Những con kiến tí hon với cái đầu vĩ đại. Đi về đâu những điều đúng trong trăng? Đi về đâu những điều sai trong trăng? Và ôi, con dế mèn lãng du, hãy vì đồng loại mày trong đêm mê dại này mà đừng vuốt râu. Chiếc đàn hình lá cỏ. Bài ca xanh ngập ngụa lối mòn. Không thể nào tìm được người quen trong đêm nay. Tôi đã đánh mất tôi một nửa. Tôi tự sinh cho tôi thêm một nửa. Nửa nào có máu và nửa nào mất máu. Hai bàn tay tôi, hai chiếc thìa mạ bạc nham nhở, đang múc từng thìa trăng. Tôi đói chưa bao giờ đói hơn. Tôi khát chưa bao giờ khát hơn. Tôi khóc. Những rễ cây chộp lấy tôi và nghiền tôi thành nước. Tôi lao theo những thớ cây vùn vụt lên cành. Không thể nào tìm được em trong đêm nay. Tôi là bông hoa mướp cuối cùng của mùa hạ u mê rụng xuống. Con cóc già lơ đễnh và tinh quái. Nó vuốt trăng trên mặt nhìn tôi. Bàn tay nó mềm và lạnh. Sự khởi đầu bao giờ cũng giống sự vuốt ve. Bay qua, bay qua. Những đám mây mềm và ướt. Chiếc khăn tay của người đàn bà. Đẹp nhất và buồn nhất của thế gian này. Đang thiêm thiếp ngủ trong sa mạc trăng. Hình như có một bậc cửa cho tôi bò qua. Đó là nơi sóng trăng đang vật vã. Rút từ, những người đàn bà gánh nước sông, nhà xuất bản văn học, năm 1995.